Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 29 tháng 1 năm 2021, thứ Sáu sau Chúa Nhật thứ Ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4, từ câu 26 đến câu 34. Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này: Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hai ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên. Bằng cách nào thì người ấy không biết. Đất tự động sinh hoa kết quả. Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đồng đồng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa rồi. Rồi người lại nói, chúng ta ví nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại nhỏ nhất trong các hạt giống trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá sum suê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng. Người dùng nhiều dụ ngôn tương tự mà giảng lời cho họ, tùy theo mức họ có thể nghe. Người không bao giờ nói với họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng khi chỉ có thầy trò với nhau, thì người giải nghĩa hết. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai dụ ngôn cuối cùng trong số năm dụ ngôn liên tiếp được Đức Giêsu dùng để nói về mầu nhiệm nước Thiên Chúa. Qua đó, dụ ngôn hạt giống tự mọc cho thấy nước Thiên Chúa lớn mạnh là do Thiên Chúa, không do công sức của con người. Và dụ ngôn hạt cải thì khẳng định nước Thiên Chúa tuy bắt đầu bé nhỏ, nhưng có tiềm năng lan rộng khắp nơi. Như thế, sứ điệp thật rõ ràng. Qua việc rao giảng và hành động của Đức Giêsu, nước Thiên Chúa đã được loan báo, đã ùa vào trong cánh đồng thế giới, và như hạt giống nhỏ bé, tự nó lớn lên và phát triển, nhờ sức mạnh riêng và theo các tiêu chuẩn mà con người không thể giải mã được. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên, bằng cách nào thì người ấy không biết. Trong việc lớn lên và nảy mầm, nó không tùy thuộc vào công trình của con người, nhưng diễn tả quyền năng và lòng nhân lành của Thiên Chúa cùng sức mạnh của Chúa Thánh Thần, giúp cho cuộc sống Kitô của dân Thiên Chúa tiến tới. Đối với chúng ta, thật không dễ để hiểu cái lý luận không thể thấy trước được của Thiên Chúa và chấp nhận nó trong cuộc sống. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đôi khi lịch sử với các biến cố và tác nhân của nó xem ra đi ngược hướng với chương trình của Cha trên trời, là đấng muốn cho mọi con cái người được sống trong công bằng, huynh đệ và hòa bình. Nhưng chúng ta được mời gọi sống thời gian này như các mùa của thử thách, hy vọng và tỉnh thức chờ đợi việc gặt hái. Thật thế, hôm qua cũng như hôm nay, nước Chúa lớn lên trong thế giới cách nhiệm màu và gây kinh ngạc, bằng cách vén mở cho thấy quyền năng giấu ẩn của hạt giống bé nhỏ và sức sinh động chiến thắng của nó. Bên trong nét gấp của các biến cố cá nhân và xã hội, đôi khi ghi dấu sự đắm chìm của niềm hy vọng, sự tin tưởng và hành động khiêm tốn nhưng đầy quyền năng của Thiên Chúa. Vì thế, trong những lúc đen tối và khó khăn, chúng ta không được nản lòng, nhưng phải neo chặt vào lòng thành tín của Thiên Chúa và sự hiện diện cứu độ của Ngài. Ngày hôm nay, Thiên Chúa vẫn đang khích lệ chúng ta có một thái độ tin tưởng vượt lên trên mọi kế hoạch, tính toán và tiên liệu của chúng ta. Đó là một lời mời gọi chúng ta quảng đại mở rộng lòng hơn cho các chương trình của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân cũng như cộng đoàn. Tính chất đích thật của sứ mạng giáo hội không được đo lường bằng sự thành công hay sự tưởng thưởng của các kết quả, nhưng bằng việc tiến tới với sự can đảm của lòng tin tưởng và khiêm tốn tín thác nơi Thiên Chúa, tiến tới trong việc tuyên xưng Đức Kitô và với sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Đồng thời ý thức được mình là dụng cụ bé nhỏ và yếu đuối trong bàn tay của Thiên Chúa. Và với ơn thánh của Người, chúng ta có thể hoàn thành các công việc lớn lao khi làm cho nước Chúa tiến tới, nước của công bằng, hòa bình và tươi vui trong Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin giúp chúng con hằng luôn tín thác rằng chương trình Chúa ngàn năm bền vững, ý định của lòng Ngài vạn kiếp trường tồn. Amen.
Hãy lấy Chúa làm niềm vui của mình, người sẽ cho đường được thái bình. Hãy khi tha những người cho Chúa, xin lấy người, người sẽ ra đời.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng. Đức Thánh Cha Francisco tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng Do Thái và kêu gọi đừng quên lãng để khỏi tái diễn thảm trạng đau thương này. Hôm 27 tháng Giêng vừa qua là ngày tưởng niệm 6 triệu người Do Thái và hàng triệu người khác bị Đức Quốc xã tiêu diệt trong thời Thế chiến thứ hai. Ngày này nhắc nhớ biến cố ngày 27 tháng Giêng năm 1945, Hồng quân Liên Xô giải phóng trại tập trung Auschwitz bên Ba Lan và lần đầu tiên thế giới chứng kiến sự kinh hoàng của cuộc diệt chủng Do Thái. Lên tiếng vào cuối buổi thuyết kiến chung trực tuyến, sáng thứ Tư 27 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha nói, hôm nay kỷ niệm giải phóng trại tiêu diệt Auschwitz, cử hành ngày tưởng niệm. Chúng ta nhớ đến các nạn nhân Shoah, cuộc diệt chủng Do Thái và tất cả những người bị chế độ quốc xã bắt hại và lưu đày. Tưởng nhớ là một sự biểu lộ tình nhân đạo. Nhớ là một dấu hiệu văn minh. Nhớ là điều kiện để có một tương lai hòa bình và huynh đệ tốt đẹp hơn. Nhớ cũng là để ý vì những biến cố ấy có thể xảy ra một lần nữa, bắt đầu bằng những đề nghị ý thức hệ muốn giải cứu một dân tộc, nhưng rồi rốt cuộc lại phá hủy dân tộc và nhân loại. Anh chị em hãy chú ý về cách thức con đường chết chóc, tiêu diệt và tàn bạo ấy đã bắt đầu như thế nào. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Buổi gặp gỡ đại kết lần thứ 8. Nhân tuần lễ, cầu nguyện cho các chi câu hữu hợp nhất với chủ đề hãy ở lại trong tình yêu của Thầy và anh em sẽ sinh hoa kết trái dồi dào. Ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn đã tổ chức buổi gặp gỡ đại kết lần thứ 8 vào lúc 15 giờ thứ hai ngày 25 tháng Giêng vừa qua tại Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận. Tham dự buổi gặp gỡ suy tôn lời Chúa gồm có các mục sư đại diện cho các hội thánh tin lành khắp nơi. Đại diện giáo hội Công giáo có Đức giám mục phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn Louis Nguyễn Anh Tuấn, Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm mục vụ Tổng giáo phận, Linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn Tổng giáo phận, cùng một số linh mục, tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và anh chị em thành viên trong ban mục vụ đối thoại liên tôn. Sau lời tuyên bố khai mạc buổi gặp gỡ của Đức giám mục Louis, ba vị đại diện đã lần lượt công bố tin mừng theo Thánh Gioan. Sau đó, đại diện của hai bên đã chia sẻ phần suy nghiệm theo chủ đề yêu thương hiệp nhất quanh Chúa Kitô. Tiếp đến, Linh mục Pháp đã chia sẻ về các cộng đoàn sống đức tin ở Madagascar. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiền chia sẻ về các kinh nghiệm và sinh hoạt với nhóm tề dề, với các hội thánh tin lành. Tất cả mọi chia sẻ đều nhắm tới việc yêu thương nhau trong tình yêu của Chúa để lời Chúa được rao giảng khắp nơi. Buổi suy tôn lời Chúa khép lại lúc 17 giờ 15 phút cùng ngày. Mọi người ra về với món quà là cuốn sách Lời Kinh Đẹp Nhất Thiên Niên Kỷ của Đức Giám mục Louis. Kinh Roma. Đức Hồng Y Mueller phê bình kế hoạch ủng hộ phá thai của tân Tổng thống Hoa Kỳ. Đức Hồng Y Gerhard Mueller, cựu Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, phê bình chương trình ủng hộ phá thai của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden và gọi điều này là không thể dung hợp với đức tin Công giáo. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Cat.net ở Đức, truyền đi ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Mueller được yêu cầu bình luận về lời tuyên bố của Tổng thống Joe Biden nhân dịp kỷ niệm 48 năm Tòa án Tối cao Mỹ cho phép phá thai và nói rằng, trong 4 năm qua, quyền phá thai bị tấn công mạnh mẽ, và Tổng thống cho biết sẽ tái ủng hộ phá thai tại Mỹ và trên thế giới, kể cả về mặt tài chính. Đức Hồng Y Mueller đáp lại, giờ đây Hoa Kỳ với quyền lực về chính trị, truyền thông và kinh tế đang đi hàng đầu trong chiến dịch tinh vi mạnh mẽ hơn để tiếp tục giải trừ nền văn hóa Tây Phương khỏi tinh thần Kitô giáo như từ 100 năm nay. sinh mạng của hàng triệu trẻ em giờ đây trở thành nạn nhân của chiến dịch phá thai được tiến hành trên bệnh viện Hoàn Vũ dưới những danh từ hòa mỹ là các quyền sức khỏe sinh sản. Trong chiến dịch này, người ta nêu bật những khuyết điểm về tính tình của Tổng thống Trump. Đức Hồng Y Mueller cũng cảnh giác trước thái độ của một số tín hữu hoặc các vị lãnh đạo Công giáo cho rằng đức tin là một vấn đề riêng tư và trong đời sống công cộng có thể cho phép, phê chuẩn và tăng tiến điều mà tự nó là xấu xa. Trong hoạt động cụ thể, các tín hữu Kitô tại một quốc hội hoặc một chính phủ không luôn luôn thành công trong việc yêu cầu tôn trọng luật luân lý tự nhiên trong mọi điểm, nhưng họ không bao giờ được phép tham gia tích cực hoặc thụ động vào sự ác. Ít nhất họ phải phản đối sự ác ấy và bao nhiêu có thể chống lại nó, cho dù họ bị kỳ thị khi làm như vậy. Đức Hồng Y Mueller nhận xét rằng, trong diễn văn nhậm chức hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Tổng thống Biden kêu gọi chữa lành các vết thương và đoàn kết, nhưng đó là cái trò tuyên truyền. Các tín hữu Kitô trong chính trị và rất cố gắng kiến tạo sự hòa giải, nhưng người ta không thể vượt thắng sự chia rẽ ý thức hệ trong xã hội bằng cách đẩy lui những người khác ra ngoài lề, lên án và tiêu diệt họ. Người ta có thể thấy trước chính phủ Mỹ sẽ dùng tiền bạc để thúc đẩy các trường học và các nhà thương công giáo phải chọn lựa. Một là phải thi hành những việc vô luân như ủng hộ phá thai, hai là bị đóng cửa. Tin Vatican. Đức Thánh Cha dự lễ an táng cựu bác sĩ riêng của Ngài. Chiều ngày 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã dự lễ an táng bác sĩ riêng của Ngài, là ông Fabrizio Soccosi, mới qua đời vì bệnh có liên hệ tới virus corona. Thánh lễ do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh cử hành tại nhà nguyện Đức Mẹ Maria Nữ Vương các gia đình trong tòa nhà của Phủ Thống đốc Vatican. Có hai linh mục đồng tế trước sự hiện diện của vài thân nhân của bác sĩ. Giáo sư bác sĩ Soccosi, thọ 79 tuổi, nguyên là bác sĩ đã làm việc và giảng dạy tại nhiều trường đại học tại Ý. Ông cũng là thành viên Ủy ban Giám định Y khoa của Bộ Phòng Thánh. Sau khi về hưu hồi tháng 8 năm 2015, ông được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm bác sĩ riêng của Ngài. Ngày 26 tháng 12 năm vừa qua, bác sĩ Soccosi đã được đưa vào nhà thương Gemelli để điều trị về bệnh ung thư. Hai tuần sau đó, ngày 9 tháng Giêng, ông qua đời vì những biến chứng viêm phổi do virus corona. Tin Roma. Thư của Bộ các dòng tu nhân ngày đời sống thánh hiến. Bộ các dòng tu mời gọi tất cả những người nam nữ thánh hiến hãy đặt thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco nơi trung tâm đời sống, việc đào tạo và sứ vụ. Hãy trở nên những người Samaritano ngày này, vừa thắng cám dỗ, co cụm vào mình, hoặc nhắm mắt trước đau thương khổ đau, nghèo đói của bao nhiêu cá nhân và các dân tộc. Bộ các dòng tu đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thư công bố hôm 27 tháng Giêng vừa qua, nhân ngày đời sống thánh hiến lần thứ 25 sẽ được cử hành vào ngày 2 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ nhân dịp này vào lúc 5 giờ 30 chiều ngày 2 tháng 2 tại đền thờ Thánh Phêrô. Trong thư, Đức Hồng Y Tổng trưởng Cao Pras de Avis và Đức Tổng Giám mục Tổng Thư ký José Rodríguez Caballo nhắc đến bao nhiêu tin tức từ các cộng đoàn dòng tu ở các nước về những ngỡ ngàng, hoang mang, lây nhiễm, chết chóc, khó khăn về nhân sự và kinh tế. Nhưng nhiều thư cũng nói về lòng trung thành được tôi luyện qua đau khổ, can đảm, chứng tá thanh thản, tuy đau thương hoặc bất định, những chia sẻ mọi cơ cực và mỗi vết thương, việc chăm sóc và gần gũi những người rốt cùng, lòng bác ái và phục vụ nhiều khi đến độ hy sinh tính mạng. Sau những chia sẻ trên đây, thư của Bộ các dòng tu nhắc đến thông điệp Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Francisco công bố hồi đầu tháng 10 năm ngoái. Trong đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy làm nảy sinh nơi tất cả mọi người một khát vọng hoàn cầu về tình huynh đệ, cùng nhau mơ ước để đứng trước những thách thức thời nay, loại trừ hoặc không biết đến những người khác, chúng ta có khả năng phản ứng bằng một giấc mơ mới về tình huynh đệ và tình bạn xã hội. Trong ý hướng tổng quát đó, bộ các dòng tu mời gọi tất cả mọi người thánh hiến, hãy sống thực chân lý. Tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, như chúng ta vẫn cầu nguyện trong kinh lạy cha. Vì nếu không có sự cởi mở đối với cha của tất cả mọi người, thì không thể có những lý do vững chắc và bền vững để kêu gọi sống tình huynh đệ. Cụ thể là, mở ra những tiến trình để đồng hành, biến đổi và khai sinh, đề ra những dự án để thăng tiến văn hóa gặp gỡ và đối thoại giữa các dân tộc và các thế hệ, khởi hành từ chính cộng đoàn ơn gọi để rồi đi tới mọi góc trời và mọi thụ tạo, vì không bao giờ như thời đại dịch hiện nay, chúng ta đã cảm nghiệm thấy tất cả đều có liên hệ với nhau, tất cả có tương quan và liên kết với nhau. Xin Tổng giáo phận Hà Nội, Caritas Hà Nội họp mặt tổng kết năm 2020. Hôm 25 tháng Giêng vừa qua, trong tâm tình tạ ơn và đón mừng năm mới Tân Sửu, Caritas Hà Nội đã tổ chức họp mặt tất niên tại Tòa Giám mục Hà Nội. Tham dự buổi họp mặt có cha giám đốc Gioan Bautista Nguyễn Văn Quang, cha phó giám đốc Giuse, quý cha đặc trách các giáo hạt, cha đặc trách nhóm bảo vệ sự sống, quý nữ tu và 50 anh chị em đại diện cho hội viên đến từ các giáo hạt trong tổng giáo phận Hà Nội. Ngay sau khi thông qua báo cáo hoạt động của Caritas giáo phận và lắng nghe chia sẻ của quý cha về hoạt động bác ái tại các giáo hạt trong năm 2020, mọi người cùng chào đón sự hiện diện chân quý của Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Chia sẻ trong ngày họp mặt này, Đức Tổng Giám mục Giuse đã nhấn nhủ điểm cốt yếu của các hoạt động Caritas trong giáo hội là đức mến. Trong tâm tình đó, Ngài cũng cầu chúc cho hoạt động bác ái của giáo phận luôn thi hành trong tinh thần cầu nguyện và hiệp nhất, đặc biệt có thêm nhiều sáng kiến để ngày càng phát triển hơn nữa. Được biết, trước đó ngày 23 tháng Giêng, Caritas Hà Nội đã tổ chức buổi tất niên và tri ân quý ân nhân tại giáo xứ Hà Đông. Buổi gặp gỡ đã quy tụ khoảng 40 anh chị em là những ân nhân luôn cộng tác và quảng đại chia sẻ với các hoạt động của Caritas Hà Nội. Rồi Chủ nhật ngày 24 tháng Giêng, nhóm Emmau Hà Nội, nhóm đồng hành cùng người có HIV, cũng đã tổ chức gặp gỡ và tĩnh tâm cuối năm tại giáo xứ Thượng Thụy với sự hướng dẫn của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân. Gặp gỡ dịp cuối năm chính là cơ hội để gia đình Caritas giáo phận dâng lên Thiên Chúa tâm tình cảm tạ và cùng dâng lên Ngài những dự định trong năm mới. Đồng thời, đây cũng là dịp các thành viên cùng ngồi lại với nhau để rút ra những bài học kinh nghiệm cũng như bàn thảo kế hoạch hoạt động sao cho công việc bác ái ngày càng mang lại hiệu quả tốt hơn. Tin Barcelona, Tây Ban Nha. Mở lại công trình kiến thiết đền thờ Thánh Già. Năm nay, công trình kiến thiết Vương cung Thánh đường Thánh Gia được mở lại sau thời gian tạm ngưng vì đại dịch. Chỉ tiêu của năm nay là hoàn tất ngọn tháp Đức Mẹ với việc đặt triều thiên 12 ngôi sao trước cuối năm. Trang mạng của Tổng giáo phận Barcelona cho biết, ngọn tháp Đức Mẹ gồm 3 phần, phần trên cùng bằng đá cao 6 mét và kết thúc với ngôi sao 12 nhánh bằng sắt nung. Ngôi sao có đường kính 7 mét rưỡi. Nếu tình trạng đại dịch trở nên trầm trọng hơn thì công trình kiến thiết có thể lại bị tạm ngừng. Vương cung Thánh đường Thánh Gia đã được Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đích thân đến thánh hiến vào ngày 7 tháng 11 năm 2010 trong cuộc viếng thăm của ngài tại Tây Ban Nha. Thánh đường này được kiến trúc sư Antoni Gaudi gọi là đền thờ xá tội của Thánh Gia thất. Khi không bị đại dịch, mỗi ngày thánh đường thu hút từ 8 đến 10.000 người. Thánh đường được ông Gaudi khởi công cách đây 139 năm và theo dự kiến trước đây sẽ được hoàn tất vào năm 2026. Tuy còn phải nhiều năm nữa mới xong, nhưng bên trong nhà thờ kể như đã hoàn tất.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về ý nguyện thứ ba trong lời kinh của Chúa. Khi đọc lời nguyện, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, cũng là lúc chúng ta ý thức và cầu xin cho mọi người, cho toàn thể thế giới và nhất là cho chính bản thân mình biết thành thật lắng nghe đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Đó cũng chính là một điểm nhấn mạnh quan trọng trong kinh nguyện Kitô giáo là đón nhận thánh ý Thiên Chúa. Với lời nguyện thứ ba này, chúng ta kết thúc nửa phần thứ nhất của kinh lạy Cha, phần các ý nguyện hướng về Thiên Chúa. Trong bài tìm hiểu hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về những lời nguyện liên quan trực tiếp đến những nhu cầu trong cuộc sống hàng ngày của con người. Vậy, khi cầu nguyện, xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, chúng ta cầu xin điều gì? Lời nguyện xin để được nuôi dưỡng hàng ngày nhắc nhớ chúng ta là thụ tạo, luôn tùy thuộc vào sự quan phòng và lòng nhân lành của Chúa Cha trên trời, kể cả về của cải vật chất lẫn tinh thần, những thứ cần thiết cho cuộc sống. Tuy nhiên, khi đang cầu nguyện với lòng tín thác như vậy, người tín hữu chúng ta vẫn luôn nghĩ tới trách nhiệm của mình đối với những người nghèo đói trên thế giới, không có đủ những nhu cầu căn bản cho cuộc sống hàng ngày. Đây là lời cầu nguyện phát xuất từ lòng tin tưởng của người con cái dâng lên Cha, đấng hằng chăm lo cho các nhu cầu thường ngày của mình. Trong sách Thánh Vịnh có lời nguyện rằng, hết mọi loài ngửa trông lên Chúa, đợi chờ Ngài đến bữa cho ăn. Điều đó ngụ ý, con người là loài thụ tạo được Thiên Chúa tốt lành chăm sóc. Đức Giê-xu dạy chúng ta lời nguyện này để tôn vinh Thiên Chúa Cha và nhìn nhận Ngài là đấng tốt lành. Lời này cũng khẳng định một lần nữa giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Chúng ta thuộc về Thiên Chúa và Ngài thuộc về chúng ta. Khi cầu xin lương thực, chúng ta tin tưởng rằng Thiên Chúa là đấng ban sự sống. Ngài sẽ tiếp tục ban cho con người lương thực cần thiết để sống. Khi cầu xin cho hôm nay có lương thực hàng ngày, là chúng ta nhấn mạnh đến những gì cần thiết để sống và sống đầy đủ. Qua đó, chúng ta nói lên lòng tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa quan phòng. Vậy, tại sao Kinh Thánh nói người ta sống không nguyên bởi cơm bánh? Câu này nhắc cho chúng ta rằng, con người có những cơn đói thiêng liêng mà của ăn vật chất không làm no thỏa được. Ta có thể chết vì không có bánh, cũng có thể chết vì có bánh mà không có gì khác ngoài bánh. Mẹ Teresa Calcutta nói, có những cơn đói bánh ăn hàng ngày, nhưng cũng có những cơn đói tình yêu, thèm khát sự tử tế, sự kính trọng lẫn nhau, và đó là sự nghèo nàn ghê gớm hơn, khiến nhiều người phải đau khổ. Nhìn ra xung quanh, chúng ta còn thấy có những người phải đói vì thiếu ăn. Điều này mở ra cho chúng ta một ý nghĩa sâu xa hơn của lời cầu nguyện này. Cảnh nghèo đói tại một số nơi trên thế giới mời gọi các Kitô hữu đang thật lòng cầu nguyện, cũng có trách nhiệm cụ thể đối với anh chị em mình, cả trong đời sống cá nhân, cũng như trong tình liên đới với gia đình nhân loại. Lời cầu xin này nhắc chúng ta nhớ đến dụ ngôn người nghèo khó Lazaro. Nó thúc đẩy chúng ta quan tâm, san sẻ của cải vật chất và tinh thần với anh chị em túng thiếu. Chúng ta cầu nguyện tiếp. xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Lời cầu nguyện này có nghĩa gì? Thưa, đó chính là lòng thương xót tha thứ mà chúng ta phải dành cho người khác, cũng chính là lời chúng ta cầu xin ơn tha thứ từ Thiên Chúa. Cả hai điều này không thể tách rời nhau, vì như Đức Giê-xu nói, nếu chúng ta không tha thứ cho người khác, thì lòng thương xót của Thiên Chúa cũng sẽ không thấm nhập vào cuộc đời chúng ta được. Lời nguyện này là một lời cầu xin thật lạ lùng. Lời xin kèm theo điều kiện là sẽ được Thiên Chúa tha thứ, với điều kiện chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em mình. Trong lời cầu xin này, chúng ta đặt mình vào vị trí của người con hoang đàn trở về với người cha nhân hậu, của người thu thuế thú nhận tội lỗi mình trước nhan Thiên Chúa. Vì thế, có thể nói, lời nguyện xin này bắt đầu bằng một lời thú tội, vừa thú nhận tình trạng khốn cùng của mình, vừa tuyên xưng Thiên Chúa là đấng hay thương xót. Vì vậy, với lời cầu xin, như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con, phải được hiểu là, khi được hiệp thông với Thiên Chúa đầy lòng tha thứ, chúng ta cũng phải biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta trong Đức Kitô. Lời Chúa dạy về sự tha thứ giúp chúng ta sống tận cùng ý nghĩa của chữ yêu. Tội lỗi của chúng ta sẽ bị cầm buộc hay được tháo gỡ đều tùy thuộc vào việc chúng ta hết lòng tha thứ cho anh chị em mình hay không. Thực tế là chúng ta không dễ dàng bỏ qua hay quên đi lỗi lầm của anh chị em mình. Nhưng nếu sống theo tinh thần của Đức Kitô, chúng ta sẽ làm được. Nói một cách khác, việc cầu nguyện sẽ giúp người Kitô hữu biết tha thứ cho cả kẻ thù. Tha thứ là đỉnh cao của kinh nguyện Kitô giáo. Tha thứ còn minh chứng rằng trong thế giới này tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Sự tha thứ này bắt nguồn từ Thiên Chúa nên không có giới hạn hay mức độ. Trong thực tế, nếu liệt kê về những xúc phạm hay tội và nợ, chúng ta luôn luôn là kẻ mắc nợ nhiều hơn cả. Vì vậy, khi cầu nguyện cho những nhu cầu vật chất hay tinh thần, chúng ta đừng quên trách nhiệm cá nhân. Khi cầu xin lòng thương xót Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết cảm thông và bỏ qua những thiếu sót của anh chị em, những người sống xung quanh mình. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tiếp tục tìm hiểu về lời cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha. Việc con người tùy thuộc vào Thiên Chúa cả tinh thần lẫn vật chất là một điều xác đáng và phải lẽ. Tuy nhiên, khi cầu xin Thiên Chúa ban cho mình điều gì, con người cũng phải nghĩ đến trách nhiệm của mình với chính Thiên Chúa và với anh chị em xung quanh. Khi xin lương thực hàng ngày, ngoài việc ý thức mình có trách nhiệm dùng bàn tay và sức lao động để cộng tác với Thiên Chúa trong việc tìm kiếm của ăn, đang khi đó cũng biết sẻ chia với anh chị em kém may mắn hơn mình. Cũng vậy, khi xin Thiên Chúa tha thứ cho những lỗi lầm mình trót phạm, thì cũng phải bày tỏ lòng cảm thông với người anh chị em đồng loại khi họ trót xúc phạm đến mình. Có như thế, chúng ta mới xứng đáng đón nhận muôn phúc lành từ Thiên Chúa. Bài tới, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về hai lời nguyện ước cuối cùng trong Kinh Lạy Cha. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp Gỡ Đức Thánh Cha.
thánh là nơi Thiên Chúa gặp gỡ con người. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến tại Thư viện Dinh Tông Tòa, sáng thứ Tư ngày 27 tháng 1 vừa qua. Đây là buổi tiếp kiến chung lần thứ ba trong năm 2021 này. Tại Thư viện, ngồi đối diện Đức Thánh Cha là hai hàng ghế có 8 linh mục thông dịch thuộc Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và ngồi bên ngài là hai giám chức thuộc ban tiếp kiến trong Phủ Giáo Hoàng. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ Thánh Vịnh thứ 119, phục cho người liêm chính trên đường đời và bước đi theo luật của Chúa, còn muốn suy niệm các giới răn của Chúa, xem xét các đường của Chúa. Xin mở mắt con để con thấy những kỳ công của luật Chúa. Con sẽ giơ tay hướng về giới răn Chúa mà con yêu mến, con sẽ suy niệm các giới luật của Chúa. Lời Chúa là đèn soi cho con bước. Mặc cả lời ngài soi sáng, bạn trí hiểu cho những người đơn sơ chất phác. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha tiếp tục lập bài giáo lý về việc cầu nguyện, và bài thứ 22 ngài trình bày là cầu nguyện với Kinh Thánh. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Hôm nay tôi muốn nói về kinh nguyện chúng ta có thể làm, đi từ một đoạn Kinh Thánh. Những lời Kinh Thánh không được viết ra để giữ nguyên trên giấy cói, giấy da hoặc giấy thường, nhưng để con người đón nhận và cầu nguyện, làm cho những lời Kinh Thánh nảy mầm trong tâm hồn họ. Sạch giáo lý dạy rằng, việc đọc Kinh Thánh phải được kinh nguyện đi kèm để có thể diễn ra một cuộc đàm thoại giữa Thiên Chúa và con người. Câu Kinh Thánh này cũng được viết ra cho tôi cách đây bao thế kỷ để mang lại cho tôi lời Thiên Chúa. Tất cả các tín hữu đều có kinh nghiệm này, một đoạn Kinh Thánh đã được nghe bao nhiêu lần, bất chợt một hôm nói với tôi và soi sáng một tình cảnh tôi đang sống. Nhưng hôm đó, điều cần thiết là tôi phải ở đó, đúng hẹn với lời ấy. Mọi ngày Thiên Chúa đi qua và gieo một hạt giống trong thửa đất tâm hồn chúng ta. Chúng ta không biết hôm nay hạt giống lời Chúa ấy tìm được một mảnh đất khô cằn, gai góc, hay một thửa đất tốt làm nảy mầm hạt giống ấy hay không. Điều ấy tùy thuộc chúng ta, kinh nguyện của chúng ta, tùy thuộc tâm hồn chúng ta có cởi mở đến gần Kinh Thánh để những lời ấy trở nên lời hằng sống của Thiên Chúa cho chúng ta hay không. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, quả kinh nguyện xảy ra như một sự nhập thể mới của ngôi lời, và chính chúng ta là những nhà tạm nơi mà lời Chúa muốn được đón nhận và gìn giữ, để có thể viếng thăm trần thế. Vì thế, cần đọc Kinh Thánh không có hậu ý, không lạm dụng Kinh Thánh. Các tín hữu không tìm kiếm trong Kinh Thánh một sự hỗ trợ cho quan điểm triết học và luân lý của mình, nhưng hy vọng nơi một cuộc gặp gỡ, biết rằng những lời ấy được viết ra trong Chúa Thánh Linh, và vì thế, cần phải đón nhận và hiểu những lời ấy trong cùng thần trí, để cuộc gặp gỡ có thể diễn ra. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy các tín hữu Kitô đọc những câu Kinh Thánh như con vẹt. Nhưng bạn gặp Chúa với câu Kinh Thánh nào? Đây không phải chỉ là vấn đề trí nhớ, nhưng là vấn đề trí nhớ của con tim, trí nhớ mở ra cho bạn cuộc gặp gỡ với Chúa. Vì vậy, chúng ta đọc Kinh Thánh để các lời ấy đọc chúng ta. Và thật là một ơn khi có thể nhận ra những nhân vật này hay nhân vật khác trong tình cảnh này hay tình cảnh khác. Kinh Thánh không được viết ra cho một nhân loại tổng quát nói chung, nhưng cho chúng ta, những con người cụ thể, viết ra cho chính tôi. Và lời Chúa được thấm nhiễm Thánh Linh khi được đón nhận với con tim rộng mở, không để nguyên sự việc như trước. Truyền thống Kitô đầy những kinh nghiệm và suy tư về việc cầu nguyện với Kinh Thánh. Đặc biệt, chúng ta dừng lại ở phương pháp gọi là Lectio Divina, nảy sinh trong môi trường đan tu, nhưng này cũng được các tín hữu Kitô lùi đến với các giáo xứ thực hiện. Trước tiên là chú ý đọc đoạn Kinh Thánh, tôi có thể nói là vâng phục bản văn để hiểu những câu ấy có nghĩa là gì. Sau đó, chúng ta đi vào cuộc đối thoại với Kinh Thánh, đến độ những lời ấy trở thành động lực giúp suy niệm và cầu nguyện. Luôn luôn gắn bó với văn bản Kinh Thánh, tôi bắt đầu tự hỏi xem đoạn văn này nói gì với tôi. Đây là một giai đoạn tế nhị, không được rơi vào sự giải thích chủ quan, nhưng hội nhập và truyền thống sinh động, liên kết mỗi người chúng ta với Kinh Thánh. Giai đoạn cuối cùng của Lectio Divina là chiêm niệm. Ở đây, những lời nói và tư tưởng nhường chỗ cho tình yêu, như giữa những người yêu nhau, nhiều khi chỉ cần nhìn nhau trong thinh lặng. Văn bản Kinh Thánh vẫn như thế, nhưng như một gương soi, một hình ảnh để chiêm ngắm. Qua kinh nguyện, lời Chúa đến ở trong chúng ta, và chúng ta ở trong lời Chúa. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta những dự định quyết tâm tốt và nâng đỡ hành động, mang lại cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản. Và cả khi đặt chúng ta trong khủng hoảng, lời Chúa cũng ban cho chúng ta an bình. Trong những ngày gặp khó khăn, hoang mang, lời Chúa bảo đảm cho tâm hồn một lòng cốt tín thác và yêu thương, bảo vệ tâm hồn khỏi những cuộc tấn công của ma quỷ. Và như thế, lời Chúa nhập thể trong những người đón nhận trong kinh nguyện. Trong vài bản văn cổ kính, người ta trực giác thấy các tín hữu Kitô đồng hóa với lời Chúa đến độ. Cho dù tất cả các sách Kinh Thánh trên thế giới bị đốt, họ vẫn có thể cứu được bản sao qua dấu vết mà lời Chúa để lại trong cuộc đời các thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, đời sống Kitô là một hoạt động đồng thời là vâng phục và sáng tạo. Chúa Giêsu nói điều đó vào cuối một diễn văn bằng dụ ngôn với tỷ dụ này: mỗi kinh sư khi trở nên môn đệ của nước trời giống như một chủ nhà rút ra từ kho tàng của mình những điều mới và cũ. Kinh Thánh là một kho tàng vô tận. Xin Chúa ban cho chúng ta ngày càng kín mốt được nơi kho tàng ấy nhờ kinh nguyện. Sau bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Đặc biệt bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, ngày thứ Tư 27 tháng 1, chúng ta kính nhớ Thánh Angela Merici, đấng sáng lập dòng các nữ tu Thánh Ursula hay Ursuline. Từ linh đạo của Thánh nữ đã nảy sinh nhiều dòng Ursuline, dòng này cũng có ở Ba Lan. Được lời Chúa soi sáng, thánh nữ Angela mong ước rằng các nữ tu hoàn toàn tận tụy phục sự Thiên Chúa và người nghèo, can đảm thi hành công tác giáo dục các trẻ em và người trẻ. Thánh nữ nhắn nhủ rằng, chị em hãy giữ con đường cũ và làm một cuộc sống mới. Theo gương thánh nữ, tôi cầu mong rằng việc đọc Kinh Thánh hàng ngày sẽ giúp anh chị em làm chứng về đức tin của anh chị em trong vui tươi. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, ngày 28 tháng 1 là lễ Thánh Thomas Aquino, bổ mẹ các trường công giáo. Ước gì tấm gương của thánh nhân thúc đẩy tất cả mọi người, đặc biệt là các sinh viên học sinh, nhìn thấy nơi Chúa Giêsu là vị thầy duy nhất về cuộc sống, trong khi đạo lý của thánh nhân khích lệ anh chị em, tín thác nơi sự khôn ngoan trong tâm hồn, để chu toàn sứ mạng của anh chị em. Sau cùng, như mọi kỳ, Đức Thánh Cha nói, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Tôi cầu chúc mỗi người trong bậc sống của mình quảng đại góp phần làm lan tỏa niềm vui yêu mến và phụng sự Chúa Giêsu. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater Noster, Dies in cielo, santificato nome tuo, avvenga regnum tuo, sia volontà tua, sicut in cielo come in terra. Pane nostro quotidiano da nobis, e dimetti nobis debita, sicut in nobis debita, e si tentaci, servire il nostro. Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sol nunca cuspe in terra
tuo. Et tu in nostrum in nomine Domini.
Qui fecit cielo et terra.
benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Xin Chúa, đấng nguồn đời tôi kính mến, luôn là mạch suối phúc ân cứu rỗi. Tôi luôn vững tin nơi người hết lòng. Chính Chúa ban tặng sự sống trường sinh. Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi.
Thánh Sebastiano sinh tại Pháp, nhưng sống và được giáo dục tại Milan, Roma. Năm 283, Sebastiano gia nhập quân đội Roma dưới thời hoàng đế Diocletiano, trở thành chỉ huy trưởng thị vệ của hoàng đế. Sau khi gia nhập quân đội, Sebastiano đã giấu kín thân phận và niềm tin để cố gắng làm cho các đồng đội của mình trở lại. 3 năm sau, bí mật này của Sebastiano bị phát hiện và chàng phải lãnh án tử bằng hình phạt bị bắn tên cho đến chết. Khi thân thể ngài đầy ngập những thương tích, người ta tưởng ngài đã chết và bỏ mặc ngài tại chỗ. Đêm đến, một quả phụ tên là Irene đến lấy xác để mai táng, thì phát hiện ngài vẫn còn sống, nên bà đã đem về chăm sóc cho đến khi Sebastiano bình phục. Sau khi sức khỏe hồi phục, Sebastiano lại mạnh dạn đến trước mặt vua Maximian và lên tiếng can đảm thuyết phục nhà vua ngưng bách hại các Kitô hữu. Nhà vua đã không nghe, lại còn cho đánh đập Sebastiano một cách dã man cho đến chết, rồi vứt xác xuống một cái cống. Thi thể Sebastiano được một phụ nữ tên là Lucina đem về chôn trong một hang tọa đạo. Về sau, tại nơi này, người ta xây một thánh đường mang tên Sebastiano để kính nhớ ngài. Tiểu sử ngắn ngủi cuộc đời Thánh Sebastiano nhắc nhớ chúng ta đến điều Đức Thánh Cha Francisco đã khuyên các bạn trẻ về ơn gọi của họ. Ơn gọi được mời hiện hữu cho người khác. Ngài nói, để đáp lại ơn gọi riêng, chúng ta cần củng cố và phát triển tất cả hiện hữu của mình. Điều này không liên hệ gì với việc phát minh hay sáng tạo con người mình từ số không. Nó liên hệ với việc tìm ra con người thực của mình trong ánh sáng của Thiên Chúa và cho phép đời sống mình triển nở và sinh hoa quả. Trong kế hoạch của Thiên Chúa, mọi người nam nữ được đặt định để hoàn thành chính mình, vì mọi cuộc sống con người đều được Thiên Chúa kêu gọi đảm nhận phần việc gì đó. Ơn gọi của bạn truyền cảm hứng cho bạn phát huy chính mình cách tốt nhất, vì vinh quang Thiên Chúa và vì thiện ích của tha nhân. Nó không chỉ là vấn đề làm những việc gì đó, nhưng là làm các việc ấy với ý nghĩa và với định hướng nào. Quả vậy, Thánh Sebastiano đã quyết trở thành một binh sĩ với ý nghĩa và một định hướng lớn lao, là để bí mật kêu gọi các đồng đội của mình trở lại với Chúa. Ngài là một người trẻ vững tin, một người biết phân định mục tiêu sự hiện hữu của mình, quyết sống và bảo vệ giá trị ấy cho đến hơi thở cuối cùng. Ngài là mẫu gương mà mỗi người trẻ cần hướng tới. Về điều này, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: các bạn trẻ nam nữ trưởng thành thường nói về công việc như là sự chu toàn một chức vụ và như một cái gì đem lại ý nghĩa. Công việc cho phép họ đáp ứng các nhu cầu thực tiễn của mình, nhưng quan trọng hơn nữa, nó cho phép tìm kiếm ý nghĩa và thực hiện các giấc mơ và các dự phóng. Mặc dù công việc có thể không giúp đạt được những giấc mơ của họ, nhưng thật quan trọng việc họ nuôi dưỡng một dự phóng. Họ biết làm việc trong một cách thức có tính nhân vị đích thực, với tinh thần vui sống và tiếp tục phân định tiếng gọi của Thiên Chúa. Thánh Sebastiano trở nên rất nổi danh vào những thế kỷ đầu của giáo hội sơ khai. Ngài được mọi người biết đến vì tấm lòng dũng cảm và tư cách tốt lành của một sĩ quan Roma. Suốt thời kỳ bách hại của Diocletiano, Sebastiano đã không chối bỏ đạo Công giáo. Để làm được điều này, cần lắm ơn can đảm. Tưởng cũng nên nói đến một điểm đặc biệt nữa là, trong những tác phẩm nghệ thuật, Thánh Sebastiano được khắc họa là một người bị găm đầy những mũi tên. Từ hình ảnh này, người ta hiểu thêm thánh nhân được dân thành Roma tôn là người bảo vệ mọi người thoát bệnh dịch hoành hành vào năm 680. Những mũi tên như là những dịch bệnh, nhưng đã không làm Sebastiano chết. Biểu tượng đó thậm chí còn được ghi lại trong các bức họa vào cuối thời Phục Hưng. Các nghệ sĩ vẽ nạn nhân bệnh dịch hạch với mũi tên đen ghim trên cơ thể. Hiện nay, thế giới vẫn chưa thoát khỏi dịch bệnh COVID-19. Cầu xin Thánh Sebastiano để Ngài phù trợ các bệnh nhân, cùng xin Ngài chuyển cầu để Chúa ra tay cứu chữa nhân loại là điều cần thiết. Cùng nhau cúi xin Thánh Nhân độ trì. Tuy nhiên, cầu xin Thánh Nhân giúp đỡ để mỗi người có được ý chí để phân định ơn gọi, sống cuộc sống có ý nghĩa trong công việc của mình, chắc hẳn sẽ là điều cao quý hơn. Lạy Chúa, xin cho chúng con tìm được ý nghĩa trong cuộc sống, cũng như trong công việc của mình, để lan truyền danh Chúa theo gương Thánh Sebastiano. Amen.
Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Sống là Đức Kitô, chết là một mối lợi. Trong Chúa, tôi không còn lo chết chóc. Hỡi người đừng tiếc nuối chi cõi thế, như cơn gió bay qua thật ngắn ngủi, tiếp sống cũng vậy mà thôi người ơi. Đối với tôi, sống
Đức Kitô, chết là một mối lệ, sống là Đức Kitô, chết là một mối lệ.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.